Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Tư, ngày 6 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam, tức tối mùng 2 Tết năm Kỷ Hợi, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Thượng đỉnh nếu được tổ chức tại Đà Nẵng sẽ là bằng chứng để Trump thuyết phục Kim theo gương Việt Nam. Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Canada chúc Tết Kỷ Hợi. Đức Giáo Hoàng nói, Vatican sẵn lòng làm trung gian hòa giải ở Venezuela. Mỹ cảnh báo đồng minh châu Âu chớ dùng thiết bị của Huawei cho 5G.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin thượng đỉnh nếu được tổ chức tại Đà Nẵng sẽ là bằng chứng để Trump thuyết phục ông Kim theo gương Việt Nam. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về phố Ông Đồ và Tết buồn ở Lộc Hưng, Sài Gòn. Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm thứ Ba nói, nước này phải phát triển một phi đạn hành trình mới đặt trên bộ và một phi đạn siêu thanh mới đặt trên bộ trước năm 2021 để đáp lại việc Mỹ dự định rút khỏi một thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân. Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Bảy cho biết, Nga đã đình chỉ hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung thời chiến tranh lạnh sau khi Mỹ tuyên bố sẽ rút khỏi hiệp ước này, cáo buộc Moscow vi phạm. Ông Shoigu nói, đồng thời, Nga nên phát triển tên lửa mới để đáp trả. Ông ra lệnh cho quân đội bắt đầu công tác phát triển hai hệ thống phi đạn mới và để đảm bảo công tác hoàn tất vào năm 2021. Mỹ hôm thứ Sáu tuyên bố họ sẽ rút khỏi hiệp ước trong 6 tháng, trừ phi Moscow chấm dứt điều mà họ nói là những vi phạm đối với hiệp ước năm 1987. Mỹ sẽ xem xét lại việc rút đi nếu Nga tuân hành thỏa thuận, vốn cấm cả hai nước đặt các phi đạn trên bộ, tầm ngắn và tầm trung ở châu Âu. Nga phủ nhận vi phạm hiệp ước.
Mỹ xem Liên minh châu Âu là ưu tiên hàng đầu trong nỗ lực toàn cầu nhằm thuyết phục các đồng minh không mua thiết bị Huawei cho các mạng di động thế hệ tiếp theo. Reuters dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói hôm thứ Ba, 5 tháng 2. Sau cuộc họp Ủy hội châu Âu và chính phủ Mỹ tại Brussels, các quan chức Mỹ sắp sửa đem thông điệp này tới các thủ đô châu Âu khác và nói rằng hãng sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới đề ra những nguy cơ về an ninh. Quan chức từ chối nêu danh tính này cho biết theo Reuters. Chúng tôi nói rằng quý vị cần phải rất, rất cẩn trọng và chúng tôi đang kêu gọi mọi người đừng vội vàng ký hợp đồng với các nhà cung cấp không đáng tin cậy từ các nước như Trung Quốc. Quan chức này được dẫn lời nói tiếp. Khi được Reuters yêu cầu cung cấp bằng chứng về hoạt động tình báo của Huawei hoặc của đối thủ GTA, quan chức Mỹ này nói lo ngại của Mỹ xuất phát từ việc Trung Quốc là một quốc gia độc đảng, một loạt những luật được phê chuẩn ở Trung Quốc trong năm 2017 và luật chống khủng bố của nước này. Quan chức này dẫn ra lời lẽ trong luật tình báo quốc gia của Trung Quốc quy định các cá nhân và các công ty phải hỗ trợ hoạt động thu thập tình báo của Trung Quốc và giữ bí mật những công tác như vậy. Quan chức này cũng chỉ ra những lỗ hổng được tìm thấy trong các mạng lưới cũ do Huawei tạo lập ở Anh, ngay cả khi chúng được theo dõi bởi phòng thí nghiệm được tình báo Anh giám sát. Mỹ lo ngại Trung Quốc có thể sử dụng thiết bị của Huawei cho hoạt động gián điệp, mối lo ngại mà Huawei nói là không có cơ sở. Nỗ lực thúc đẩy này của Mỹ ở châu Âu, một trong những thị trường lớn nhất của Huawei, có thể làm trọng thêm những xích mích thương mại giữa Washington và Bắc Kinh. Thiết bị của Huawei được sử dụng rộng khắp ở châu Âu, nhưng nỗ lực thúc đẩy này nhắm vào các thiết bị cho công nghệ di động thế hệ thứ năm mới, hứa hẹn sẽ liên kết mọi thứ từ phương tiện đi lại cho đến nhà máy ở tốc độ cao hơn nhiều. Giám đốc tài chính của Huawei, Mạnh Vãn Chu, người bị bắt ở Canada và đối mặt với khả năng bị dẫn độ tới Mỹ, đang tìm cách bào chữa rằng các tội danh Hoa Kỳ truy tố bà có động cơ chính trị. Reuters dẫn lại tờ Globe and Mail của Canada đưa tin như vậy hôm 4 tháng 2. giám đốc tài chính của tập đoàn viễn thông Trung Quốc là tâm điểm trong cuộc tranh chấp giữa Mỹ và Trung Quốc. Canada bắt bà Mạnh hồi cuối năm ngoái theo yêu cầu của Mỹ, và tháng trước bà bị truy tố về tội lừa đảo chuyển tiền, vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ với Iran. Đáng chú ý là tình hình chính trị bao trùm vụ này. Ông Richard Peck, người cố vấn chính cho bà Mạnh, nói với tờ báo có trụ sở Toronto trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Đó là một điều có lẽ khiến nó khác biệt so với bất kỳ vụ dẫn độ nào khác mà tôi từng biết. Vụ này có đám mây chính trị hóa bao phủ nó. Theo Reuters, văn phòng của Bộ trưởng Tư pháp Canada David Lametti cho biết không thể phán đoán về các lựa chọn bào chữa của bà Mạnh. Một phát ngôn viên của bộ này cho biết sẽ cam kết thực hiện một tiến trình công bằng. Hồi cuối năm ngoái, Tổng thống Trump tuyên bố với Reuters rằng ông sẽ can thiệp với Bộ Tư pháp về trường hợp của bà Mạnh nếu điều đó phục vụ cho các lợi ích quốc gia hoặc giúp kết thúc một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Canada tháng trước cách chức đại sứ nước này ở Trung Quốc, ông John McCallum, sau khi ông nói rằng bà Mạnh có thể đưa ra lập luận mạnh mẽ nhằm chống lại việc bị trục xuất sang Mỹ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 5 tháng 2, tức mùng 1 Tết Nguyên đán, đã gửi ra lời chúc Tết đến toàn thể cộng đồng Việt Nam ở Canada và trên toàn thế giới. Thông cáo từ văn phòng Thủ tướng Trudeau viết, Tết là thời gian để suy ngẫm về năm qua, mừng những khởi đầu mới và chờ đón mùa xuân sắp đến. Để chờ đón năm Kỷ Hợi, các gia đình và thân hữu sẽ cùng nhau thưởng thức những món ăn trong ngày lễ đặc biệt và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất về vận may trong năm tới. Thủ tướng Canada nói thêm rằng, Tết Nguyên đán cũng là dịp để ghi nhận những đóng góp quan trọng của người Canada gốc Việt cho đất nước này mỗi ngày. Ông nói, các thế hệ người Canada gốc Việt đã giúp xây dựng một đất nước Canada tốt đẹp hơn, toàn diện hơn và điều đó vẫn đúng cho đến bây giờ. Ngoài lời chúc hạnh phúc, an khang thịnh vượng, trong thông cáo chúc Tết của Thủ tướng Justin Trudeau và phu nhân Sophie còn viết thêm dòng chữ Chúc mừng năm mới bằng tiếng Việt. Trong cùng ngày, Nhà Trắng cũng gửi ra lời chúc Tết của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến các cộng đồng Á Châu. Ông Trump nói, đây là thời khắc linh thiêng đối với nhiều người gốc Á, và đây là cơ hội để tất cả người Mỹ tôn vinh những đóng góp quan trọng mà những cộng đồng này góp vào câu chuyện về sự vĩ đại của nước Mỹ. Đồng thời, ông cũng gửi những lời chúc, an khang, thịnh vượng và hạnh phúc đến các gia đình đang tụ họp đón năm mới Kỷ Hợi.
Ba chuyên gia về quan hệ quốc tế nói với VOA rằng Việt Nam sẽ được coi là nhân tố quan trọng trong kiến tạo hòa bình và trở thành tâm điểm của thế giới nếu các bên liên quan chính thức chọn đất nước Đông Nam Á làm chủ nhà cho hai cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ với lãnh đạo Triều Tiên và Trung Quốc vào cuối tháng 2. Tin tức dồn dập trong những ngày đầu tháng 2 của CNN và VOA dẫn các nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un có kế hoạch gặp nhau lần hai ở Đà Nẵng. Ngoài ra, báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng có tin nói ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng cân nhắc về kế hoạch gặp nhau ở Việt Nam. Cả hai cuộc gặp được dự báo là sẽ diễn ra riêng rẽ nhưng sẽ tiếp nối sát nhau trong khoảng 3 ngày cuối cùng của tháng 2, theo các bản tin của ba cơ quan báo chí. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn được phát trên kênh CBS ở Mỹ hôm 3 tháng 2, Tổng thống Trump nói ngày giờ và địa điểm của cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và lãnh tụ Triều Tiên đã được nhất trí và có thể sẽ được công bố trước hoặc trong bản thông điệp liên bang mà ông sẽ đọc hôm 5 tháng 2. Mặc dù vẫn còn chờ lời công bố chính thức từ các bên liên quan, song lúc này, hai nhà nghiên cứu kỳ cựu và một nhà bình luận uy tín nói với VOA rằng họ không ngạc nhiên một khi Việt Nam được chọn làm chủ nhà cho sự kiện được cả thế giới chú ý tới. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp thuộc Viện Nghiên cứu về Đông Nam Á IC Yusof Ishak đặt tại Singapore chỉ ra rằng Việt Nam có quan hệ ngoại giao với cả Mỹ và Triều Tiên. Cả hai nước đều có đại sứ quán ở Hà Nội, nhờ đó họ có thể phối hợp suôn sẻ với nước chủ nhà để chuẩn bị cho cuộc thượng đỉnh. Bên cạnh đó, bản thân Tổng thống Trump đã đến Đà Nẵng dự hội nghị APEC vào tháng 11 năm 2017. Dường như ông đã có ấn tượng tốt về hạ tầng cơ sở ở đó, phục vụ cho các cuộc gặp cấp cao, theo tiến sĩ Hợp. Nhà bình luận Nguyễn Đại Phượng, nguyên trưởng ban tin quốc tế Báo Tiền Phong có chung đánh giá như tiến sĩ Hợp và bổ sung thêm rằng vị trí địa lý của Đà Nẵng thích hợp để chuyên cơ IL-62M của ông Kim Jong-un có thể bay thẳng từ Pyongyang đến, một yếu tố an ninh quan trọng đối với ông Kim. Nhưng lý do quan trọng hơn để hai nhà lãnh đạo nước ngoài chọn Việt Nam, theo tiến sĩ Hợp, có thể là ông Trump muốn ông Kim nhìn thấy sự phát triển của Việt Nam như là một ví dụ tham khảo về việc một nước từng là kẻ thù có chiến tranh với Mỹ, song nay đã trở thành đối tác toàn diện và phát triển các quan hệ ngoại giao kinh tế tốt đẹp với Mỹ ra sao. Với cách nhìn của ông Hợp, Tổng thống Trump dường như có những hàm ý khi chọn Đà Nẵng, nơi quân Mỹ đã đổ bộ lần đầu thời chiến tranh Việt Nam, rồi sau này trở thành một căn cứ quân sự lớn của Mỹ và nay đã trở thành một thành phố hiện đại sầm uất tươi đẹp. Trong khi đó, về phía Triều Tiên, tiến sĩ Hợp nhận định rằng bản thân lãnh tụ Triều Tiên có thể cũng muốn nhân cuộc họp với ông Trump để gặp lãnh đạo Việt Nam và tham vấn về những điều có ích cho Triều Tiên. Trong nửa cuối tháng 1 đã xuất hiện tin tức cho rằng ông Kim Jong-un sẽ thăm Việt Nam. Ông Hợp nói với VOA.
Bắc Triều Tiên họ cũng đặt ra một vấn đề là nếu mà họ mở cửa phi hạt nhân hóa và tiến đến hòa bình ở bán đảo Triều Tiên thì họ có thể học một cái bài học nào đó từ Việt Nam về cái quá trình đổi mới kinh tế để phát triển, để giúp cho họ có được một cái chiến lược hoặc là kế hoạch phát triển Triều Tiên sau cái thời kỳ này.
Nhận định của tiến sĩ Hợp cũng trùng với suy nghĩ của nhà báo Nguyễn Đại Phượng và tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển quan hệ quốc tế, một tổ chức có quan hệ chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ông Trường từng là một đại sứ của Việt Nam, nói với VOA.
Về phía ông Kim, có lẽ có một cái dự tính là sẽ học tập theo mô hình của Việt Nam để mà không chóng thì chạy những vấn đề rắc rối của 60 năm lịch sử để lại sẽ được giải quyết. Triều Tiên sẽ phải đi cái con đường nào, đi theo định hướng nào để xây dựng một nền kinh tế, đồng thời là vẫn giữ được cái quyền lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên do dòng họ ông Kim tiếp tục phát huy. Cho nên là đến Việt Nam là có thể là nhất cử lưỡng tiện đối với ông Kim.
Các ông Hà Hoàng Hợp, Nguyễn Ngọc Trường và Nguyễn Đại Phượng đều nhất trí rằng một khi có tuyên bố chính thức rằng Việt Nam là chủ nhà của cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim và có thể là cả thượng đỉnh Trump-Tập, điều đó sẽ là bước nhảy vọt về vị thế và hình ảnh của Việt Nam. Tiến sĩ Hợp và tiến sĩ Trường nhấn mạnh đến việc đây là lần đầu tiên Việt Nam là nước chủ nhà cho cuộc gặp thượng đỉnh song phương giữa Mỹ, siêu cường số 1 thế giới, với một nước khác mà không nằm trong khuôn khổ một cuộc hội nghị đa phương. Ấn tượng về Việt Nam sẽ còn mạnh mẽ hơn nếu như Việt Nam cũng là nước chủ nhà cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai siêu cường Mỹ-Trung, theo hai tiến sĩ. Chủ tịch Trường của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển quan hệ quốc tế nói.
Đây có thể coi là lần đầu tiên Việt Nam trở thành một cái điểm đến, điểm hẹn của những cái cuộc gặp cấp cao. Và điều đó cho thấy là Việt Nam ở vào cái vị trí rất thuận lợi về địa chính trị và địa chiến lược. Và cái điều đó rất tốt cho Việt Nam, bởi vì cái điều này nó cũng tạo ra một cú hích cho kinh tế Việt Nam, tạo ra một cú hích trong cái tầm nhìn của người Việt Nam, trong cái thời đại mà Việt Nam đang triển khai chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế.
Tiến sĩ Hợp thuộc Viện ICES Yusof Ishak bình luận.
Đó là một cái bước thúc đẩy, đánh dấu cái trình độ quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong việc tạo các cái cuộc gặp thượng đỉnh để dẫn đến các cái việc xử lý các cái vấn đề quan hệ quốc tế, các vấn đề an ninh quốc tế và các cái quan hệ song phương mà nó có ảnh hưởng, có thể nói là toàn cầu. Nếu mà nó xảy ra như thế thì đấy là một cái tiến bộ cũng như là một cái bước tiến của Việt Nam. Nó có lợi cho Việt Nam ở chỗ là Việt Nam đã tự mình nâng cao được cái trình độ và cái vị thế về đối ngoại. Việt Nam có một cái hình ảnh là một cái đất nước hòa bình và tiến tới những cái sự phát triển và mở rộng về mặt tự do. Để các cái nước mà chưa đạt được những cái mức độ như thế như ở Việt Nam thì người ta sẽ có những bước để mà đi tới.
Nguyên trưởng ban quốc tế Báo Tiền Phong Nguyễn Đại Phượng nhận xét.
Việc lựa chọn này, nếu điều này mà diễn ra thì tôi nghĩ rằng là điều này rất tốt cho Việt Nam. Bởi vì lại một lần nữa Việt Nam sẽ trở thành tâm điểm của truyền thông thế giới. Việt Nam có một cái cơ hội để thể hiện cái sự đóng góp của mình đối với hòa bình phát triển trong khu vực, cũng như là muốn bày tỏ cái thiện chí của mình đối với chính phủ Hoa Kỳ cũng như là chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Một lần nữa Việt Nam lại có một cơ hội rất là tốt đẹp để quảng bá cái hình ảnh của mình trước truyền thông thế giới.
Nhà báo có hơn 30 năm kinh nghiệm đề cập thêm đến khía cạnh văn hóa khi ông cho rằng theo quan niệm tâm linh của người Việt, việc Tổng thống của siêu cường hàng đầu thế giới và lãnh đạo của hai nước quan trọng khác sông đất Việt Nam trong tháng 2 ngay sau Tết là điều rất tốt lành đối với Việt Nam. Theo thông tin từ cuộc trả lời phỏng vấn được phát trên kênh CBS hôm 3 tháng 2, Tổng thống Trump nói về cuộc gặp sắp tới với lãnh tụ Kim Jong-un rằng cuộc gặp đã được chốt lại. Ông ấy, tức là ông Kim, mong đợi nó, tôi mong đợi nó. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói với báo giới hôm 24 tháng 1 rằng tuy Việt Nam ở thời điểm đó chưa có thông tin gì về khả năng trở thành địa điểm họp thượng đỉnh giữa hai ông Kim Trump, song đất nước Đông Nam Á này rất tự tin về năng lực tổ chức những sự kiện quốc tế như vậy.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Đức Giáo Hoàng Francisco hôm thứ Ba năm tháng 2 nói rằng Vatican sẵn lòng làm trung gian hòa giải ở Venezuela nếu cả hai bên đều yêu cầu, nhưng các bước sơ bộ để tìm cách đưa hai bên lại gần nhau nên được thực hiện trước tiên. Đức Giáo Hoàng nói chuyện với các phóng viên trên máy bay của ngài trở về sau chuyến tổng du Abu Dhabi, cũng xác nhận rằng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã viết một bức thư cho ngài, nhưng ngài chưa đọc. Ông Maduro nói với đài Sky TG24 của Ý hôm thứ Hai rằng ông đã gửi thư cho Giáo Hoàng yêu cầu giúp đỡ trong quá trình tạo điều kiện và củng cố đối thoại. Khi được hỏi về nỗ lực khả dĩ làm trung gian hòa giải trực tiếp của Vatican, Đức Giáo Hoàng nói, tôi sẽ đọc thư và xem có thể làm được gì. Nhưng điều kiện ban đầu là cả hai bên cùng yêu cầu. Chúng tôi sẵn lòng. Vì các vòng đối thoại trước đó đã thất bại, bao gồm một vòng đối thoại do Vatican dẫn đầu, các đối thủ tỏ ra nghi ngờ ý định của Maduro, tin rằng ông này làm như vậy để dập tắt các cuộc biểu tình và câu giờ. Đức Giáo Hoàng nói thêm rằng một sự hòa giải chính thức nên được coi là bước cuối cùng của ngoại giao. Ngài nói một số bước sơ bộ phải được thực hiện trước tiên bởi Vatican và các thành viên khác của cộng đồng quốc tế. Ngài nói điều này sẽ bao gồm những nỗ lực để cố gắng đưa một bên đến gần bên kia hơn, để bắt đầu một quá trình đối thoại. Các quốc gia lớn ở châu Âu đã cùng Mỹ công nhận lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là nguyên thủ chính danh của Venezuela, trong khi các thành viên của một khối các quốc gia trong khu vực đang gia tăng áp lực lên ông Maduro.
Một vị tướng hàng đầu của Mỹ cảnh báo hôm thứ Ba rằng nhà nước Hồi giáo sẽ đề ra mối đe dọa lâu dài sau khi Mỹ rút khỏi Syria, nói rằng nhóm chủ chiến này còn giữ lại các thủ lĩnh, chiến binh và những người hỗ trợ cung cấp nguồn lực mà sẽ giúp một cuộc nổi dậy bùng lên trở lại. Phát biểu của tướng Joseph Votel, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm của Quân đội Hoa Kỳ, là lời cảnh báo mới nhất của các quan chức Mỹ đương nhiệm và tiền nhiệm về nguy cơ nhà nước Hồi giáo hồi sinh sau khi Tổng thống Donald Trump loan báo rút quân khỏi Syria vào tháng 12. Ông nói thêm rằng lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát nhà nước Hồi giáo đã giảm xuống một diện tích ít hơn 20 dặm vuông, tương đương 5.180 ha, và sẽ được chiếm lại bởi các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn trước khi Mỹ rút quân. Ông nói, việc triệt thoái sẽ được thực hiện một cách thận trọng và có phối hợp. Ông Votel cho biết, trong phiên điều trần trước Thượng viện rằng, ông không được tham khảo ý kiến trước quyết định bất ngờ của ông Trump về việc rút hơn 2.000 binh sĩ Mỹ khỏi Syria. Quyết định này đã khiến Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis đệ đơn từ chức.
Các chương trình hạt nhân và phi đạn của Triều Tiên vẫn nguyên vẹn và các nhà lãnh đạo của nước này đang phân tán các cơ sở lắp ráp và thử nghiệm phi đạn để ngăn những vụ tấn công chặt đầu, các chuyên gia Liên Hợp Quốc nói trong một báo cáo mới. Báo cáo của các chuyên gia trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được hãng tin AP xem qua hôm thứ Ba, năm tháng 2, nói rằng nước này tiếp tục thách thức các chế tài của Mỹ, bao gồm thông qua việc ồ ạt gia tăng những vụ chuyển sản phẩm dầu mỏ và than đá trái phép từ tàu này qua tàu khác. Các chuyên gia nói nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng tiếp tục vi phạm lệnh cấm vận vũ khí, một lệnh cấm hàng hóa xa xỉ và các chế tài tài chính, các chuyên gia cho biết. Báo cáo được gửi tới các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai với lãnh thủ Triều Tiên Kim Jong-un. Tại hội nghị thượng đỉnh của họ vào tháng 6 ở Singapore, ông Trump đã hứa cung cấp những đảm bảo an ninh cho Bình Nhưỡng và ông Kim tái cam kết giải trừ hạt nhân hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng AP nói không có dấu hiệu nào trong báo cáo của các chuyên gia cho thấy ông Kim đã thực hiện bất kỳ bước nào trong việc loại bỏ kho vũ khí hạt nhân hoặc phi đạn đạn đạo liên lục địa mà ông tự hào nói có thể bắn đến lục địa của Mỹ. các chương trình phi đạn đạn đạo và hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vẫn nguyên vẹn, các chuyên gia nói. Ban chuyên gia kết luận rằng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang sử dụng các cơ sở dân sự, bao gồm cả sân bay, để lắp ráp và thử nghiệm phi đạn đạn đạo với mục tiêu ngăn chặn hữu hiệu những cuộc tấn công chặt đầu. Họ nói, ban chuyên gia cũng tìm thấy bằng chứng cho thấy một xu hướng nhất quán của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là phân tán các địa điểm lắp ráp, lưu trữ và thử nghiệm. Ban chuyên gia cho biết họ đang tiếp tục điều tra các công ty, thực thể và cá nhân ở châu Á nằm trong danh sách đen chế tài của Liên Hợp Quốc và lén lút mua máy ly tâm cho các chương trình hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và những đối tượng cố gắng bán một loạt các thiết bị quân sự cho các nhóm vũ trang và các chính phủ ở Trung Đông và châu Phi. Các chuyên gia cũng cho thấy những nỗ lực đang tiến triển trên diện rộng của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nhằm né tránh các tế tài của Mỹ. Các chuyên gia nói họ cũng điều tra sự dính líu của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong hoạt động khai thác vàng ở Congo, xây dựng một trại quân sự ở Sierra Leone và bán quyền đánh bắt cá ở vùng biển xung quanh nước này, cũng như các hoạt động khác khắp thế giới vốn bị cấm theo các chế tài của Liên Hợp Quốc. Bắt đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về phố Ôm Đồ và Tết Buồn ở Lộc Hưng, Sài Gòn.
Vỉa hè trước cung văn hóa lao động ở Sài Gòn, dịp đón Tết Kỷ Hợi được dành cho những gian hàng thư pháp mà người Sài Gòn vẫn quen gọi là phố Ông Đồ. Nơi đây trưng bày tranh ảnh những bức vẽ chữ thư pháp của các ông đồ thể hiện bằng mực tàu giấy đỏ. Ông Lê Quốc Bình, người góp mặt ở phố Ông Đồ được hơn chục cái Tết, cho biết.
Mình tham gia từ thời sinh viên tới giờ, năm 2008 tới giờ. Thay đổi nhiều, nói chung là những cái năm đầu, năm 2008, 2009, 2010, thời đấy là cái thời giống như gọi là thời phục hưng thư pháp vậy, lúc đó mới bắt đầu lại thôi. Và lúc đó thị trường tranh nó cũng chưa có nhiều cho nên người dân á, người ta đi mua tranh nhiều lắm. Mình ra người ta tranh nhau đi mua, người ta sợ hết tranh đẹp. Và nhưng mà hồi đó thì những ông đồ người ta cũng chưa có đầu tư tranh nhiều. Tranh cái số lượng nó ít thôi, nó ít chuyên nghiệp hơn bây giờ. Tuy nhiên là cái lượt khách thì nó đông hơn bây giờ nhiều.
Chất liệu thư pháp còn có gỗ, gốm và như lời ông Bình, năm nay dòng thư pháp thiền xuất hiện nhiều.
Mình là chuyên dòng tranh thư pháp thiền. Dòng tranh của mình nó liên quan tới những cái cảnh thiền nhiều. Dòng tranh Phật giáo là những cái tác phẩm nó liên quan tới Phật giáo, rồi những cái diễn tả về những cái bức tranh nó an tịnh theo cái cách thiền á.
Thư pháp chữ Việt là chữ quốc ngữ viết lối thư pháp, một phân môn nghệ thuật xuất hiện ở miền Nam Việt Nam từ thập niên 1950-1960. Vào những năm cuối thế kỷ 20, phong trào thư pháp chữ Việt bùng nổ với các câu lạc bộ thư pháp được thành lập tại Sài Gòn. Theo nhận xét của bà Minh Thư, một hướng dẫn viên du lịch, thì các ông đồ trẻ hiện viết chữ có hồn.
Thì nói chung cái khẩu ngữ về ông đồ già ngày xưa thì nó vẫn còn trong tiềm thức, nhưng mà hiện tại thì các bạn ở đây tuy là tuổi trẻ nhưng mà nét chữ rất là đẹp, rất là cứng, có thể gọi là không có già mà cũng không có trẻ lắm, các bạn rất là nhiệt tình.
Thư pháp chữ Việt với phố ông đồ tạo nên một sắc thái Tết rất riêng ở Sài Gòn, du khách Minh Thư nói như vậy.
Thật sự thì như thế này thì mới gọi là Tết, như thế này thì mới gọi là xuân. Bởi vì phải có những cái điều khác biệt thì chúng ta mới có thể cảm nhận được giữa cái Sài Gòn rất là nhộn nhịp như thế này.
Một Sài Gòn khác biệt với con phố Ông Đồ thu hút nhiều người đến đây không chỉ để xem các chữ thư pháp hay xin chữ của các ông đồ mà còn chụp ảnh lưu niệm. Đến phố Ông Đồ ở Sài Gòn, ai cũng muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên những câu đối, những cành mai, những gian hàng đậm chất Tết cổ truyền, năm mới Kỷ Hợi đã về. Là hình ảnh khu cánh đồng vườn rau Lộc Hưng, Sài Gòn thuở chưa bị chính quyền cưỡng chế. Người dân nơi đây phần lớn là theo dòng di cư miền Bắc vào trong 2 năm, từ 1954 đến 1956. Họ chọn trồng rau để mưu sinh. Thật bất ngờ là tuần lễ đầu tháng 1 năm 2019, với lý do vi phạm pháp luật về xây dựng và để phục vụ dự án xây dựng trường học, chính quyền đã san bằng toàn bộ khu vườn rau mà không qua các bước thủ tục về quy hoạch. Bà Nguyễn Thị Thái cho biết.
Cuộc sống của chúng tôi đang là bằng yên. mà giờ cầm quyền nhà chính quyền này đã giết chết cuộc sống của chúng tôi ở trên miếng đất này. Coi như giờ tôi cũng trắng tay, đập hết 20 căn nhà.
Nhà cửa bị đập phá là của cư dân Lộc Hưng vốn được thừa kế từ đời cha mẹ di cư từ Bắc vào Sài Gòn. Người dân nơi đây đa số theo đạo Công giáo nên họ sống quây quần theo kiểu chung một xóm đạo như hồi còn ở ngoài Bắc. Các gia đình thường tạo dựng cho mỗi đứa con khi thành gia lập thất căn nhà riêng, do đó nên việc một chủ đất sở hữu vài mươi căn nhà là chuyện bình thường. Giờ thì tan đàn sẽ nghé, cư dân nơi đây nghẹn ngào kể.
Hôm nay chúng tôi ăn Tết thì không có ngon. Về nhà thì bị đập, đất thì bị cướp, nợ nần thì chồng chất, rồi đập nhà, đập cửa chúng tôi, đập các anh em tôi, thì một thằng em thì nó bị đập nhà xong rồi nó bị bệnh tâm thần, mới đi xuất viện về thôi. Còn gia đình tôi thì cả nhà đi lang thang hết, mỗi người ở nhờ mỗi chỗ.
Bà con cô bác trong vườn rau này thì bây giờ không biết ăn Tết ở đâu nữa, bây giờ là giờ đấy, giờ bà con tập trung ra đây thì bây giờ cũng người là cũng lang thang hết đấy. Không biết nhà Tết năm nay thì biết Tết ở đâu nữa, thì chúng tôi cũng đi lang thang vậy đó. Bây giờ đập phá nhà tôi hết rồi, không còn một cái sự gì hết đấy, chẳng biết làm sao bây giờ. Giờ ăn Tết thì cứ lang thang ngoài đường thôi.
Trong khi Tết nay là sát Tết rồi, nhà đâu có kiếm được cái chỗ nào ở, mà trong nhà quá đông người nữa, mà xấu gia đình. Mà bây giờ Tết này là kể như là đâu có ăn Tết được đâu đâu.
Nhà nước đập phá hết nhà rồi, bây giờ phải chạy về nhà ở, mà một căn nhà đây phải 30 người ở. Mà năm nay coi như là chả có chỗ nào để ăn Tết, mà còn suy nghĩ gì đâu mà ăn Tết. Vườn tử không còn nữa, không còn một cái gì nữa. Thì năm nay chúng tôi bảo thôi đành là không Tết nhất gì nữa. Còn cái gì vui vẻ đâu mà ăn Tết.
Cuối năm, việc kiếm nơi ổn định ăn ở tại Sài Gòn với những người vừa trắng tay như cư dân vườn rau Lộc Hưng là điều vô cùng khó khăn. Hình ảnh trong clip này là bếp ăn của căn nhà trọ dành cho 24 người dân Lộc Hưng, bà Nguyễn Thị Hiền ngậm ngùi cho biết.
Cũng hai mẹ con lang thang ngoài công viên thì riêng thôi, chứ giờ tụi em cũng không có chỗ nào để ở. Giờ Tết cũng tới nơi rồi, bây giờ cái cuộc sống của gia đình tụi em cũng, và con cái, tương lai con cái của em như thế nào tụi em cũng chưa biết như thế nào.
Vậy là những ngày xuân Kỷ Hợi này, người dân Lộc Hưng vẫn chưa biết mình sẽ thắp nén hương đầu xuân mới trên bàn thờ tổ tiên ở đâu. Khi thân phận ở trọ đang rất bấp bênh, rồi bao nhiêu khoản chi tiêu khác cho cuộc sống sẽ như thế nào đây? Với họ, năm nay không có Tết.
Để chấm dứt buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi Đáp Di Trú với luật sư Khanh Phạm.
Trà My hân hạnh chào đón quý vị và các bạn trở lại với chương trình Hỏi Đáp Di Trú Hoa Kỳ trực tiếp mỗi tối thứ năm với luật sư Di Trú Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin chào quý vị khán thính giả Đài Hoa.
Dạ, quý vị đang đến với chương trình trực tiếp là trong lúc này chúng tôi đã bắt đầu chương trình và sẽ bắt đầu nhận ngay những câu hỏi thắc mắc của quý vị cũng như những bình luận của quý vị liên quan tới vấn đề di trú Hoa Kỳ. Chủ đề ngày hôm nay tiếp nối loạt chủ đề nói về thẻ xanh thì chúng tôi sẽ tiếp tục phổ biến cho quý vị và các bạn những cái thông tin cần biết liên quan tới vấn đề thẻ xanh. Mình đã nói về làm thế nào để có được thẻ xanh, làm thế nào để giữ được thẻ xanh, và ngày hôm nay trong những trường hợp nào thì mình bị tước mất thẻ xanh, thưa luật sư Khanh. Thẻ xanh là một trong những cái dạng văn kiện rất là phổ biến mà những người định cư ở Hoa Kỳ đều cần phải có. Nó là một cái giấy chứng nhận để chúng ta có thể được ở lại hợp pháp ở Mỹ. Và từ thẻ xanh này thì chúng ta có thể chuyển tới những cái tình trạng di trú khác hơn, trong đó có vấn đề nhập tịch Hoa Kỳ. Thưa luật sư Khanh, để nói về những cái quy định, những cái luật lệ của nước Mỹ đối với việc tước bỏ thẻ xanh của một thường trú nhân ở Mỹ, thì xin luật sư Khanh cho biết đó là những dạng trường hợp nào, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, phần lớn là quý vị nào đã có thẻ xanh mà quý vị đang ở bên nước Mỹ đó, thì cái cách duy nhất mà quý vị có thể bị tước thẻ xanh có nghĩa là quan tòa của sở di trú họ phải đưa ra một cái quyết định cuối cùng là coi như là thu hồi lại cái thẻ xanh của quý vị. Và cái thứ hai, nếu mà quý vị ở nước Mỹ mà quý vị muốn coi như là tự động mà muốn coi như trả lại cái thẻ xanh cho bên sở di trú thì quý vị vẫn có thể làm như vậy. Còn cái nếu mà quý vị đang ở nước ngoài mà quý vị cũng muốn trả lại thẻ xanh thì quý vị phải vào lãnh sự quán của nước Mỹ ở bên cái nước mà quý vị đang ở đó để mà trả lại cái thẻ xanh. Thì nói chung cái ba con đường đó là thông thường là con đường mà mình có thể, một là mình trả thẻ xanh hoặc là mình có thể bị thu hồi lại thẻ xanh. Nhưng mà quý vị phải nhớ, lúc nào quý vị đang ở bên Mỹ mà quý vị cái cơ hội để mà mất thẻ xanh là một là bên quan tòa của sở di trú họ phải, nói chung là họ phải đưa ra quyết định để họ thu hồi lại thẻ xanh của quý vị. Có nhiều người lúc mà họ vào, có người nhiều người thường trú nhân lúc mà họ vào cửa hải quan đó, thì có những nhân viên hải quan họ dọa, họ nói là quý vị đi ra ngoài lâu quá nên quý vị sẽ bị chúng tôi thu hồi lại thẻ xanh ngay lúc này. Thì có người người ta chịu, người ta trả thẻ xanh lại ngay lúc đó. Nhưng mà quý vị phải nhớ đó, nếu mà quý vị đặt chân vào nước Mỹ rồi, cái cách duy nhất để mà quý vị mất thẻ xanh coi như là phải có cái người quan tòa, cái bà thẩm án hoặc là tòa thẩm án, cái ông quan tòa thẩm án của sở di trú đưa ra quyết định cuối cùng để thu hồi. Những cái người nhân viên ở hải quan hoặc là những người nhân viên sở di trú họ không có quyền để mà thu hồi lại cái thẻ xanh của quý vị.
Dạ vâng, thưa luật sư hồi nãy có nói đó là bị thu hồi thẻ xanh đó, thì xin hỏi là có những trường hợp nào bị thu hồi thẻ xanh khi đang thường trú ngay ở trên nước Mỹ, và những trường hợp nào bị thu hồi thẻ xanh khi không có mặt ở Mỹ, thường trú ở ngoài nước Mỹ, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì thông thường những cái người ở nước Mỹ mà bị thu hồi thẻ xanh là thông thường những người đó họ có phạm tội những cái tội hình sự giống như là giết người chẳng hạn, hoặc những cái nó cái tội mà tệ nạn, nó gọi là crime involving moral turpitude đó. Thì nói chung là tùy theo quý vị vào nước Mỹ năm nào và quý vị có thẻ xanh năm nào, và cái ngày mà quý vị phạm tội đó là coi như năm nào, thì quý vị có thể bỏ vào trục xuất, và cái kết quả của trục xuất nếu mà quý vị không thắng hồ sơ thì tới lúc đó quan tòa mới nói là thu hồi lại thẻ xanh của quý vị. Và những cái trường hợp giống như quý vị có như là liên quan tới khủng bố chẳng hạn, hoặc là quý vị có như có lừa đảo người khác mà cái số tiền lừa đảo hơn coi như là 10.000, thì những cái tội đó quý vị có thể bị bỏ vào trục xuất, và ngoài ra một khi bị trục xuất là quý vị sẽ, nếu mà thu hồ sơ thì sẽ mất cái thẻ xanh. Còn những cái trường hợp nào mà quý vị ở nước ngoài mà mất cái thẻ xanh á, thì một, quý vị ở nước ngoài quá lâu mà không quay về lại Mỹ. Tại vì quý vị phải nhớ cái thẻ xanh là cho những người thường trú nhân, mà quý vị mà không có thường trú bên Mỹ thì nói chung là nếu mà quý vị ở nước ngoài quá lâu, hoặc là những chuyến đi của quý vị qua nước ngoài nó nhiều hơn cái thời gian của quý vị ở lại bên nước Mỹ đó, thì có tới lúc á, bên nếu mà hải quan hoặc sở di trú họ biết, họ có thể nói là họ muốn thu hồi lại thẻ xanh của quý vị. À, có nhiều trường hợp. Cũng có những khán giả ở Đài Voa mà coi chương trình có hỏi là ồ, thưa luật sư, tôi đã về Việt Nam 5-6 năm rồi mà bây giờ tôi muốn quay ngược trở lại thì có được hay không? Thì thông thường trong những cái tình trạng đó, nếu mà quý vị đã về Việt Nam hơn 5-6 năm mà quý vị là người thường trú nhân, phần lớn coi như nếu quý vị quay trở lại thì phần lớn là hải quan họ nói là quý vị đã bỏ cái thẻ xanh của quý vị đi rồi. Và nếu trong những cái trường hợp đó, những cái quý vị nào quý vị muốn thì quý vị phải xin lại với lãnh sự quán cái nó gọi là Returning Resident, cái loại SB1 visa để mà quay ngược lại nước Mỹ. Nhưng mà quý vị phải chứng minh rằng trong những cái năm vừa qua, cái lý do quý vị ở nước ngoài lâu hơn, nó bởi vì quý vị bị bắt buộc như vậy, chứ không phải là tự theo cái ý muốn của quý vị. Và quý vị phải chứng minh rằng trong thời gian đó quý vị có những cái sự kết nối với bên nước Mỹ chẳng hạn, có nghĩa là quý vị trả tiền thuế, hoặc là quý vị có nhà cửa, hoặc là thuê nhà thuê cửa bên này, thì quý vị sẽ có cơ hội cao hơn để mà quay ngược lại với thẻ xanh. Còn nếu mà quý vị không có gì hết mà quý vị ở nước ngoài có 4-5 năm á, thì phần lớn hoặc là hơn nữa thì cái cơ hội coi như là quý vị mất thẻ xanh coi như rất là cao. Và cái đó tùy theo quý vị để mà tìm cái con đường đi kế tiếp.
Vâng, như vậy là những trường hợp bên ngoài nước Mỹ bị mất thẻ xanh đó là vì không đủ chứng minh là mình, sự hiện diện của mình ở Mỹ, tức là đủ thời gian để gọi là thường trú nhân, mình không có thường xuyên có mặt ở Mỹ, cho nên là sau một thời gian như vậy, kéo dài lâu như vậy thì có thể sẽ bị mất cái thẻ thường trú nhân, tức là thẻ xanh.
Còn một con đường khác nữa là ví dụ đa quý vị thường trú nhân mà đang coi như về nước ngoài hoặc đi nước ngoài đi du lịch hoặc ở tạm thời, mà ngay lúc đó quý vị phạm những cái tội coi như là giết người hay là gì đó, lúc mà quý vị quay ngược lại nước Mỹ, ngay cái lúc quý vị quay vào cái hải quan Mỹ đó, thì những cái người hải quan họ có thể ngưng quý vị lại, họ nói no. Cho dù quý vị là người thường trú nhân nhưng mà quý vị đã phạm tội hình sự ở nước ngoài rồi, thì lúc mà quý vị vào, người ta có thể bỏ vào quý vị vào trục xuất liền. Mà coi như là một khi họ bỏ quý vị vào trục xuất thì quý vị sẽ có cái cơ hội để mà cải cái hồ sơ trục xuất của quý vị trước mặt quan tòa. Nhưng mà tùy theo cái tội hình sự mà quý vị phạm đó, nếu mà quý vị không thắng hồ sơ thì coi như quý vị cũng có thể bị trục xuất ngay lúc đó. Quan tòa đưa cái ý định trục xuất thu hồi thẻ xanh lại, tới lúc đó quý vị sẽ bị trục xuất lại.
Vâng, và cái quyết định mà gọi là trục xuất thu hồi thẻ xanh đó, thì đối với những cái vi phạm về dân sự, về hình sự và về di trú, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, về vâng, phần lớn là về hình sự và về cái, như nói chung là nếu mà mình có khai gian lận gì với sở di trú đó thì mấy cái chuyện đó là nói chung là lớn. Còn cái về cái vấn đề nhân sự, giống như mình bị kiện bởi vì mình là phá hợp đồng hay là mình làm cái gì đó mà nó không có dính líu tới hình sự đó, thì thông thường mấy cái tội đó nói chung nó không có liên quan gì về cái vấn đề mình bị trục xuất hay không. Thì nói chung cái
tội, còn những vi phạm về vấn đề bạo hành thì như thế nào ạ?
Dạ thưa chị, vấn đề bạo hành, vi phạm về vấn đề bạo hành coi như đó là một cái hình sự rồi. Thì cái từ nó gọi là domestic violence, có nghĩa là có nhiều lúc mà mình nó nói là mình domestic, cái từ bạo hành trong gia đình đó nó chia ra rất là nhiều ý nghĩa, có nghĩa là quý vị có thể bạo hành về thể xác của người khác, có nghĩa là quý vị có đánh đập á, thì lúc mà quý vị bị phán tội thì cái tội nó sẽ khác, chứ nó không có gọi là domestic violence, nó gọi có thể là quý vị bị phán án về tội đánh đập người quý vị ở chung với hoặc người vợ hoặc người chồng của quý vị, tới lúc đó thì cái tội đó là một cái tội hình sự. Nên những cái sự bạo hành như vậy có thể ảnh hưởng tới quý vị. Còn nếu mà ví dụ tại vì quý vị cũng biết cái sự bạo hành nó có hai phần, một là bạo hành về tinh thần và cái thứ hai là bạo hành về thể xác, thì nếu mà quý vị mà bạo hành về tinh thần mà thì cái đó nó khó ghép tội, bởi vì mình ít có cái chứng minh để mình nói là những cái người này họ bạo hành tinh thần của mình. Nên trong những cái trường hợp đó, những cái người mà họ làm những bạo hành về tinh thần đó, thì nói chung là họ ít khi nào bao giờ mà bị ghép tội. Và cái thứ hai, một khi họ không có bị ghép tội hình sự thì cái việc trục xuất nên đối với họ coi như là không có tụng giảm gì tới, bởi vì để mà trục xuất họ đó thì phải có một cái ghép tội hình sự nào đó.
Dạ, vâng.
Còn nếu mà họ có bạo hành về cái thân xác và đánh đập gì đó thì đó, mấy cái tội đó có thể gây án hình sự và mấy cái tội đó có thể đưa tới cái vụ bị trục xuất.
Dạ, đưa tới là trường hợp bị trục xuất và cũng dĩ nhiên là đưa tới cái việc thu hồi thẻ xanh.
Dạ, dạ vâng. Thưa chị, đúng.
Thưa luật sư, những cái trường hợp mà bị tước thẻ xanh hoặc là bị trục xuất như vậy đó thì có những cái phương cách nào để kháng nghị hay không? Kháng nghị ở những cấp thức nào và cái thời gian kéo dài bao lâu?
Thưa chị nói lại, tại bên này bị cắt đứt hết rồi chị.
Dạ vâng, xin lỗi quý vị có trục trặc chút xíu về đường dây âm thanh. Xin hỏi luật sư là trong những trường hợp mà bị lệnh thu hồi thẻ xanh đó, thì người mà bị có cái lệnh đó, họ có thể kháng nghị hoặc họ có thể kêu cứu hoặc họ có thể là gọi là kháng án, hoặc là có những cái phương cách nào để bảo vệ, để mà có thể là bảo vệ được cái thẻ xanh của họ hay không? Và nếu có thì thời gian thường kéo dài bao lâu ở những cấp tòa án nào?
Dạ thưa chị, có tùy theo cái tội án hình sự mà mình bị phán án nữa nha. Tại vì sau tháng 4 1997 á, thì sở di trú họ có đưa ra một cái danh sách của những cái tội hình sự mà họ nói nếu mà mình phạm cái tội, mình vi phạm những cái tội trong cái danh sách này á, gọi là cái aggravated felony, có nghĩa là những cái tội phạm mà hình sự mình nặng á, thì những cái người đó vi phạm tội đó coi như từ đó về sau coi như họ không có cách nào để mà họ xin cái gì về sở di trú nữa, coi như là họ sẽ bị bỏ vào trục xuất. Họ sẽ bị quan tòa thu hồi lại thẻ xanh và đưa ra cái quyết định là trục xuất họ về nước ngoài. Và trong cái thời gian thì sau đó họ không có thể có cách nào để mà quay ngược lại nước Mỹ được, trừ khi một là cái luật có thay đổi hay không. Còn nếu mà cái tình trạng thứ hai, những quý vị nào phạm những cái tội nhỏ mà nó không có phải là aggravated felony chẳng hạn, mà quý vị bị bỏ vào trục xuất á, thì tùy theo cái tình trạng của quý vị vào nước Mỹ năm nào quý vị có thẻ xanh, bao nhiêu năm trước khi quý vị phạm tội, hoặc là những cái người thân nhân của quý vị có quốc tịch hoặc có thẻ xanh hay không, thì tùy theo tình trạng của quý vị thì quý vị có thể xin với sở di trú những cái giống như là những cái relief, những coi như là những cái con đường mà quý vị có thể lấy lại cái thẻ xanh. Nên và một khi quý vị, nếu mà quý vị nào thắng cái hồ sơ đó thì coi như quý vị sẽ có thẻ xanh và quý vị được ở lại. Còn một khi quý vị thua cái hồ sơ ở quan tòa thì quý vị có thể kháng kiện lên trên Board of Immigration Appeal, coi như là cái tòa án tối cao của sở di trú về cái vấn đề trục xuất đó. Nếu mà quý vị thắng ở đó thì một là Board of Immigration Appeal họ sẽ chấp thuận cho quý vị, họ nói không có cần phải quay ngược về lại quan tòa ở dưới để mà quyết định hồ sơ. Hoặc hai là Board of Immigration Appeal họ sẽ nói là cái hồ sơ này phải quay ngược lại quan tòa để quan tòa nghe lại cái hồ sơ, bởi vì quan tòa có áp dụng luật sai hay gì đó. Thì nó đi lên đi xuống như vậy, nó có thể kéo dài rất là lâu. Hiện tại bây giờ nói chung á, thì Khanh là bên Texas mà Khanh cũng có làm hồ sơ bên những cái tiểu bang khác nữa. Thì quý vị biết một khi quý vị vào trục xuất nó có hai dạng. Một là quý vị bị sở di trú, họ cầm tù quý vị trong tù sở di trú, gọi là detained, có nghĩa là bị tù. Và cái dạng thứ hai là quý vị bị trục xuất mà quý vị không có phải ở trong tù sở di trú, nó gọi là non-detained. Thì thông thường những cái hồ sơ nào mà quý vị bị ở tù sở di trú thì những cái hồ sơ đó đi rất là nhanh. Cái quá trình nó đi cỡ trong vòng 6 tháng là sẽ có cái sự giải quyết cuối cùng của quý vị. Còn nếu mà quý vị nằm ở ngoài mà có những cái hồ sơ mà quý vị không có bị tù mà non-detained á, thì cái thời gian quý vị hầu tòa có thể kéo dài coi như là cỡ 7-8 năm, có nhiều hồ sơ đi mười mấy năm bởi vì họ kháng kiện lên rồi quan tòa ở trên đưa xuống rồi xong lên lên xuống xuống như vậy á. Thì nói chung cái thời gian mà quý vị ở trong cái quá trình trục xuất có thể kéo dài rất là lâu, tùy theo cái hồ sơ của quý vị như thế nào. Cái sự mạnh, cái coi như là cái strength của cái hồ sơ của quý vị là coi như có mạnh hay không hoặc là yếu, và coi như là quý vị có thắng ở ngay lúc đầu hay không, hay là quý vị thua khi quý vị kháng kiện, thì những cái hồ sơ nó có thể kéo dài rất là lâu chứ không phải là một sớm một chiều.
Dạ vâng. Còn trong những cái trường hợp mà gian lận để có được thẻ xanh, khi bị phát hiện thì có dẫn tới việc bị thu hồi thẻ xanh hay không thưa luật sư, hay có những cái biện pháp trừng phạt khác?
Dạ thưa chị, thông thường một khi mình gian lận, khi mà mình xin thẻ xanh đó mà sở di trú họ không biết, tới sau này họ biết á, họ có thể coi như là bỏ mình vào cái quá trình trục xuất. Họ nói là ngay cái lúc mà họ cấp cái thẻ xanh cho mình, đáng lẽ mình không có được nên cấp cái thẻ xanh, nên vì vậy họ có quyền họ đưa vào mình cái quá trình trục xuất và mình họ muốn thu hồi lại cái thẻ xanh. Thì thông thường Khanh với chị Trà Mỹ có nói rất là nhiều, nếu mà quý vị nào muốn xin cái visa đi qua Mỹ hoặc là quý vị muốn xin cái gì với bên sở di trú Mỹ thì quý vị phải khai báo rất là thật thà với bên sở di trú. Nói chung mình có gì mình phải báo như vậy, và mình coi cái hồ sơ của mình đi tiến hành tới đâu. Chứ ví dụ mình giấu đầu, sau này cái đuôi nó cũng có thể nó hở ra, bởi vì quý vị còn phải có vài cái quá trình nữa. Có nghĩa là quý vị phải xin thẻ xanh, nếu mà quý vị là có công nhân mà có thẻ xanh có hạn thì quý vị phải xin cái coi như cái thẻ xanh 10 năm, và sau cuối cùng là quý vị phải xin nhập tịch. Có nhiều lúc những cái thời gian này nó kéo dài rất lâu, quý vị không nhớ quý vị khai như thế nào, tới lúc mà cuối cùng quý vị xin nhập tịch, quý vị lại điền những cái đơn khác, những cái tài liệu khác. Tới lúc đó sở di trú họ có thể quay ngược lại hết, họ nói là không, quý vị khai không đúng, hoặc là quý vị đã khai gian lận. Tới lúc đó họ có thể thu hồi cái thẻ xanh của quý vị lại. Xin lỗi, không phải thu hồi trước mà họ sẽ bỏ quý vị vào cái quá trình trục xuất. Xong quan tòa họ có thể thu hồi cái thẻ xanh của quý vị.
Dạ vâng. Và coi như là vĩnh viễn không có thể trở lại được nước Mỹ bởi bất cứ hình thức nào khác.
Dạ, tùy chị, về cái vấn đề vĩnh viễn quay lại nó phải tùy, nếu mà mình bị phạm tội giống như là gian lận thì tùy theo mình gian lận như thế nào. Nếu mà mình gian lận mà mình nói là mình có người quốc tịch trong những cái đơn lúc mà trước khi mình xin thẻ xanh đó, thì đó mà cái những cái sự gian lận về mình nói mình có quốc tịch Mỹ trước nó xảy ra sau 97 thì có nghĩa từ nay về sau quý vị không có cái con đường nào khác để mà quay lại nước Mỹ, tại vì cái sự gian lận mà mình nói là mình là người có quốc tịch Mỹ nó rất là nặng. Còn nếu mà quý vị gian lận mấy cái chuyện khác giống như quý vị khai gian cái này khai gian kia thì nó có cái waiver quý vị có thể xin, nhưng mà phần lớn là nếu mà quý vị xin cái waiver được thì quý vị vẫn có thể đi tiến tới tiếp. Nhưng mà giống như Khanh với chị Jeremy nói rất là nhiều, mỗi lần quý vị mà muốn khai đơn xin cái gì với sở di trú, quý vị phải khai sự thật là hoàn toàn hết, không có gì mình không có thêm hoặc không có bớt, mình khai đúng y hệt như cái quá trình của mình.
Dạ vâng. Tất cả những cái gì liên quan tới sở di trú Mỹ, tất cả hồ sơ, tất cả những thông tin dữ liệu mà quý vị cung cấp cũng như họ điều tra có được, những cái đó sẽ được lưu giữ rất là lâu dài, cho nên là bất cứ những cái sự gian lận nào thì sẽ sớm muộn cũng sẽ có những cái kết quả rất là xấu, và cái kết quả cuối cùng mà mình thường thấy đó là bị trục xuất cũng như bị thu hồi lại thẻ xanh. Dạ thưa, chúng ta vừa tìm hiểu tất cả những thông tin liên quan tới vấn đề thẻ xanh. Bây giờ xin tạm ngưng những thông tin về thẻ xanh để nhận câu hỏi và gửi tới luật sư Khanh Phạm để luật sư giải đáp cho quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Dạ vâng, rút gà hiện tại thời gian bảo lãnh con trên 21 tuổi có được rút ngắn không thưa luật sư?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, dạ không, cái này cái thời gian bảo lãnh con trên 21 tuổi thì tùy theo cái quá trình của người đưa đơn là có quốc tịch hoặc có thẻ xanh không thôi, và cái thời gian nó vẫn y hệt như vậy, không có rút ngắn được gì mấy, tại vì cái ngày mà bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra nó cũng chênh lệch cỡ 1 tháng, không có thể rút quá dài, còn rút ngắn quá lâu được.
Dạ, Thiên Ân Lê xin hỏi thẻ xanh 10 năm và thẻ xanh 2 năm điều kiện có giống nhau không?
Dạ thưa chị hỏi cái này nó hơi phức tạp chút, bởi vì cái thẻ xanh 2 năm là thông thường là những cái người đó, một là họ là đầu tư qua dạng EB-5, hoặc hai là họ cưới những người có quốc tịch hoặc những người thường trú nhân, mà lúc mà bên sở di trú chấp thuận cho họ cái thẻ xanh thì cái tuổi của cái sự hôn nhân đó chưa đủ 2 tuổi. Thì cái thẻ xanh 10 năm có nghĩa là cái quyền lợi của nó coi như vĩnh viễn rồi. Nhưng mà cái thẻ xanh 2 năm á, thì cái quyền lợi nó có tới 2 năm. Nhưng mà nếu mà trong thời gian đó quý vị có khai cái đơn xin thẻ xanh 10 năm thì nó sẽ kéo dài cho quý vị tới lúc nào một là bên sở di trú họ chấp thuận cái thẻ xanh 10 năm cho quý vị, hoặc hai nếu mà họ sở di trú họ không chấp thuận thì họ sẽ bỏ vào quý vị vào cái quá trình trục xuất. Thì trong cái thời gian 2 năm và 10 năm đó thì nói chung quý vị vẫn có cái quyền lợi giống nhau thôi. Nhưng mà về cái thẻ xanh 2 năm thì khi mà nó hết hạn, quý vị phải xin gia hạn để mà xin cái thẻ xanh nguyên 10 năm. Nếu mà quý vị được thì nói chung là quý vị sẽ có thẻ xanh 10 năm. Còn nếu quý vị không có được á, có nghĩa là quý vị có thể bị bỏ vào cái quá trình trục xuất.
Dạ, những bình luận tiếp theo là những lời chúc mừng Giáng sinh cũng như là những lời khen tặng luật sư Khanh Phạm vừa thông minh vừa đẹp trai. Rồi mình xin thay mặt luật sư Khanh cảm ơn quý vị khán thính giả yêu mến chương trình và yêu mến vị khách mời hàng tuần của chúng tôi. Dạ, những câu hỏi tiếp theo cho hỏi là hiện nay F2A ngày 16 tháng 12 năm 2016 bây giờ chờ tới bao lâu mới được tới hồ sơ của mình thưa luật sư?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, bây giờ cái dạng F2A thì bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới những họ cái ngày mà họ đưa ra cái phỏng vấn những cái hồ sơ đó là mới ngày 8 tháng 10 2016. Nếu mà cái hồ sơ tháng 12 2016 thì quý vị phải đợi phải 2 tháng nữa. Nhưng mà trong cái thời gian này quý vị nên làm việc với bên trung tâm thị thực để mà hoàn tất cái hồ sơ, có nghĩa là làm cái TS-260 gửi vào những cái bộ giấy tờ giống như là cái lấy lý lịch pháp lý số 2 và cái bộ bảo trợ tài chính. Một khi cái ngày đó nó đáo hạn với cái ngày cái hồ sơ của quý vị khai đáo hạn với bên Bộ Ngoại giao đó, thì tới lúc đó bên trung tâm thì họ có thể gửi hồ sơ về cho bên lãnh sự quán và lãnh sự quán có thể lên lịch trình cái ngày hẹn để phỏng vấn.
Dạ, thưa luật sư Khanh, câu hỏi tiếp theo, diễn F2A priority là cuối tháng 3, khi nào em mới được phỏng vấn? Hồ sơ của em chưa được chấp thuận luôn, khi nào thì em mới được chấp thuận? Câu hỏi của Tâm
Nguyễn. Dạ, thưa chị, bây giờ cái ngày của chị cuối tháng 3 năm nào? Vấn đề là bây giờ cái hạn dạng F2A bên Bộ Ngoại giao họ giống như Khanh mới vừa nói, họ mới duyệt tới ngày 8 tháng 10 2016. Tháng 3 chị nộp tháng 3 2017 thì cũng chưa tới hạn, hoặc tháng 3 2018 thì cũng chưa tới hạn. Trừ khi chị nộp tháng 3 2016 thì cái hồ sơ này là nó quá hạn rồi. Nhưng mà Khanh nghĩ chắc không phải vậy, và cái I-130 nếu mà vẫn chưa chấp thuận có nghĩa là chị vẫn còn phải ngồi.
Vâng, EB5 hồ sơ của tôi có cái form I-526 vào tháng 7 2016, được chấp thuận tháng 7 2018, đã đóng tiền visa, lý lịch tư pháp các thứ và gửi đến NVC tháng 10 năm nay. Vậy cho hỏi khi nào tôi mới được thông báo từ NVC?
Dạ thưa anh, thưa bạn đặt câu hỏi, thì bây giờ cái dạng EB5 cho người Việt Nam của mình đó, cái ngày đáo hạn của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra là ngày 1 tháng 5 2016. Nếu mà cái hồ sơ của anh nói 2017 tháng 7 2016 thì nói chung anh phải đợi ít nhất là 2 tháng nữa để mà cái ngày ưu tiên nó đáo hạn với cái ngày bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra để mà có cái cuộc phỏng vấn. Và nếu mà cái hồ sơ của anh bên NVC đã hoàn tất hết rồi và cái NVC họ gửi về cho lãnh sự quán rồi thì ít nhất anh đợi cỡ 3 tháng từ cỡ. Nếu mà cái ngày đáo hạn là tháng 7 có nghĩa là 2 tháng nữa cộng 3 tháng nữa, cỡ 5-6 tháng nữa anh sẽ có cái ngày phỏng vấn của anh. Nếu mà cái priority day nó không có thay đổi gì nhiều.
Dạ, Mindy Phan cho hỏi là em đậu quốc tịch đã hơn 3 tháng chờ tuyên thệ chưa thấy có bị gì không?
Thưa chị, cái này nó hơi kỳ á, tại vì một khi chị đậu quốc tịch xong á thì bên sở di trú họ phải đưa cái lá thư cho chị nói là họ sẽ đưa cho chị cái cuộc đi tuyên thệ, và thông thường cái đó xảy ra trong vòng 1 tháng. Nếu mà 3 tháng rồi mà chị chưa một họ đã nói chị đậu mà họ không có đòi bổ sung hồ sơ và họ 3 tháng rồi mà chị chưa có nhận được á, chị nên liên lạc với sở di trú, chị hỏi họ cái ngày tuyên thệ là ngày lúc nào. Bởi vì có nhiều lúc họ gửi giấy tờ tuyên thệ cho chị mà có thể chị bị thất lạc, mà một khi cái chuyện nó xảy ra cái hồ sơ chị có thể có vấn đề.
Yeah.
Nên vì vậy nên đề nghị là chị gọi sở di trú liền, rồi xong chị hỏi họ đã đưa ra cái giấy tờ để gọi chị đi tuyên thệ hay chưa.
Dạ, yeah. Andy Nguyễn bảo lãnh con trên 21 tuổi có rút ngắn thời gian hay không?
Dạ thưa anh không ạ. Yeah, không có thể nào rút ngắn thời gian anh.
Vâng, câu hỏi kế tiếp hồi nãy mình có trả lời là diện F2A priority cuối tháng 3 đó, thì bạn này bổ sung là cuối tháng 3 năm ngoái thưa luật sư.
Nếu mà cuối tháng 3 năm 2017 thì thưa chị vẫn còn phải đợi để mà cái ngày ưu tiên của chị nó đáo hạn với cái ngày ở bên Bộ Ngoại giao đưa ra. Nếu tháng 3 2017 mà bây giờ sở di trú mở duyệt tới ngày 8 tháng 10 2016, có nghĩa chị phải đợi ít nhất là 5 tháng nữa. Nhưng mà nếu mà từ tháng 3 2017 tới giờ mà cái hồ sơ I-130 chưa được chấp thuận đó, thì chị nên liên lạc chị hỏi bên sở di trú tại sao nó chưa được chấp thuận, bởi vì cái thời gian này nó hơi quá lâu. Thì tại vì cái I-130 thông thường họ chấp thuận trong vòng 6 tới 9 tháng, hoặc có nhiều lúc 1 năm. Nếu mà trong cái những cái trường hợp mà cưới nhau á, còn vì những trường hợp mà anh chị em bảo lãnh lẫn nhau thì cái I-130 nó có thể kéo dài từ cỡ 3-4 năm nó mới được chấp thuận được.
Vâng.
Nhưng mà cái hồ sơ của chị là cưới hỏi nên cái này nó hơi chậm một chút.
Dạ, Hiền Bùi, em đang chờ chuyển diện I-485. Cái thẻ đi làm có ghi ở phía dưới là serve as I-512. Advance parole thì chắc chắn có tái nhập cảnh vào Mỹ được hay không?
Dạ, một khi chị có cái combo card, nó có nghĩa là nó vừa cho chị thẻ đi làm và vừa cho chị cái advance parole á, thì trong cái ngày mà còn hạn của cái thẻ đó đó thì chị có thể đi rời khỏi nước Mỹ một lần nhé, một lần thôi, và chị phải quay ngược lại trước khi chị phải quay về nước Mỹ trước khi cái thẻ đó hết hạn. Tại vì cái Advance Pro nó cho chị rời khỏi nước Mỹ một lần chứ không phải là nhiều lần. Trong cái quá trình mà chị đợi xin thẻ xanh đó, thì cái này nếu mà cái thẻ đi làm của chị nó vẫn còn hạn thì chị vẫn có thể rời khỏi nước Mỹ chỉ một lần thôi nha, đừng có đi quá nhiều.
Dạ, Khanh Nguyễn, EB3, cho em hỏi thời gian đợi phỏng vấn bao lâu khi nhận được thư xác nhận của NVC và đã đầy đủ giấy tờ?
Dạ, thưa bạn đặt câu hỏi, nếu mà thông thường EB3 người Việt Nam á, thì nói chung là cái hồ sơ này nó được đáo hạn tại vì cái priority date nó là current. Nên một khi hồ sơ NVC họ đã nhận được rồi, nhưng mà cái quan trọng hơn á, là họ phải gửi cái lá thư lại nói là cái hồ sơ này đã được hoàn tất và gửi cho về cho bên lãnh sự quán Việt Nam nữa chứ không phải là không. Nếu mà một khi quý vị đã có được cái lá thư đó rồi thì quý vị có thể tính 3-4 tháng sau bên lãnh sự quán họ sẽ đưa ngày phỏng vấn ra cho quý vị. Còn nếu mà quý vị mới chỉ gửi cái hồ sơ vào cho NVC mà chưa có nghe nói gì về NVC thì quý vị còn phải đợi lâu hơn nữa.
Vâng, Hồ Chánh, cho em hỏi nộp hồ sơ chuyển đổi thẻ xanh từ 2 năm sang 10 năm thì từ khi nạp thẻ xanh bao lâu mới nhận được cái biên nhận? Và khi đủ 2 năm 9 tháng từ ngày có thẻ xanh, 2 năm thì mình có thể nộp đơn xin quốc tịch được hay không?
Dạ thưa anh, thì tùy theo cái, bây giờ cái vấn đề cái biên nhận của cái I-751 nó kéo dài hơi lâu. Lúc mà Khanh nộp thì thông thường có 2-3 tháng sau cái người thân chủ của Khanh mới nhận được cái biên nhận cái 751. Nên anh phải đợi ít nhất là cỡ 2-3 tháng. Có vài trường hợp anh thấy họ đợi trong vòng 1-1.5 tháng, nhưng mà đó rất là hiếm. Rồi, còn cái trả lời câu hỏi thứ hai của anh, nếu mà anh đợi tới 2-9 tháng từ cái ngày anh có thẻ xanh để mình nộp giấy nhập tịch đất được chứ sao không? Tại vì nếu mà anh cưới người có quốc tịch thì anh có thể nộp giấy nhập tịch anh có thể xin nhập tịch trong vòng 3 năm từ ngày anh có thẻ xanh. Thông thường á, thì Khanh lúc nào Khanh cũng nói thằng chủ của Khanh, nếu mà tới cái ngày đó rồi mình nộp cái đơn N-400 luôn để mình coi như mình thúc đẩy bên sở di trú họ phải duyệt cái 751 cho Lino. Tại vì vấn đề bây giờ cái 751 cái sở di trú họ cần dùng tới cỡ 12-18 tháng để mà họ duyệt cái hồ sơ này. Nên mình thúc đẩy họ bằng mình khai cái N-400 luôn. Nên cái đó tùy anh. Anh muốn làm càng nhanh thì anh làm như vậy. Còn nếu anh muốn đợi sau khi anh có thẻ xanh 10 năm, anh muốn xin nhập tịch, cái đó tùy anh thôi.
Dạ, anh Đặng xin hỏi diện F4 nộp hồ sơ 2009 còn bao lâu được phỏng vấn?
Thưa chị đặt lại câu hỏi bởi vì chị mới bị cắt ngang.
Dạ, F4 hồ sơ nộp 2009 bao lâu mới được phỏng vấn ạ? Diện F4 thưa luật sư Khanh. Hello, dạ luật sư Khanh còn nghe không ạ?
Dạ, hai chị lại câu hỏi tại vì lại bị cắt ngang chị.
Dạ, diện F4 nộp hồ sơ 2009 bao lâu nữa thì được phỏng vấn ạ?
Dạ thưa anh, nếu mà diện F4 mà nộp 2009 thì tùy tháng nào. Bây giờ bên Bộ Ngoại giao họ mới đưa ra cái ngày mà họ duyệt tới hồ sơ là ngày 22/4/2005. Nếu mà 2009 thì Khanh chỉ đoán là nếu mà anh nộp tháng Giêng 2009 thì anh phải đợi ít nhất là 3 năm mấy nữa mới tới phiên của anh. Còn nếu anh nộp sau đó nữa thì tùy.
Liêm lý.
Anh mới nói.
Vâng, sau khi hồ sơ đã hoàn tất thủ tục đồng bảo trợ rồi, NVC chuyển hồ sơ về tổng lãnh sự chờ phỏng vấn mà mình có thể thay đổi cái người khác hay không? Có ảnh hưởng tới thời gian chờ đợi không?
Dạ thưa chị, một khi NVC đã hoàn tất cái bộ hồ sơ và gửi về cho bên lãnh sự quán rồi đó thì chị không có thể thay đổi cái người nữa. Trừ khi NVC họ đòi hỏi là chị phải thay đổi, chị phải tìm cái người mà bảo trợ tài chính chung hay gì đó thì tới lúc đó chị mới làm được. Nhưng mà nếu mà hồ sơ đã hoàn tất và về bên lãnh sự quán thì chị phải đợi tới lúc đó, tại vì bây giờ cái không có ai mà duyệt cái hồ sơ nữa rồi mà chị cũng không có thể nào mà nộp đơn cho lãnh sự quán. Tới lúc nào chị đi phỏng vấn với lãnh sự quán, tới lúc đó nếu mà lãnh sự quán họ đòi hỏi thì yes, chị có thể bổ sung sau. Nhưng bây giờ nếu không có ai đòi hỏi và cũng không có ai nói gì thì chị không có thể nào bổ sung cái hồ sơ.
Dạ, việc anh Trần vi phạm luật giao thông có ảnh hưởng tới việc phỏng vấn xin visa định cư hay không?
Dạ thưa anh, vấn đề cái vi phạm luật giao thông này nó coi như là anh có thể có rất nhiều vi phạm luật giao thông. Nếu mà anh chỉ chạy cao tốc thì không, nó không có ảnh hưởng tới. Nhưng mà ví dụ anh vi phạm luật giao thông, anh đụng người khác mà cái người đó bị chết hay gì đó thì cái đó nó khác nữa nha. Nên nếu mà anh muốn anh có thể đặt lại câu hỏi hoặc là anh nói rõ hơn về vấn đề luật giao thông. Tại vì có rất nhiều cái vấn đề nó đụng tạm tới luật giao thông, từ theo cái tội nó nặng hoặc là nó nhẹ.
Dạ, Linh Kiều, tôi qua Mỹ hơn 3 năm diện du lịch, tôi ở lại cho tới hôm nay. Giờ có người muốn làm giấy tờ cho tôi ở lại, tức là qua cái diện kết hôn, cái người đó có quốc tịch Mỹ, vậy tôi có thể làm giấy tờ hay không?
Dạ được chứ, nếu mà trong cái thời gian đó quý vị đặt câu hỏi có bị phạm tội hình sự hoặc cũng không có rời khỏi nước Mỹ mà chỉ ở đây coi như là bất hợp pháp thì yes, nếu mà cưới người có quốc tịch Mỹ thì cái hồ sơ mà coi như xin thẻ xanh qua cái dạng cưới hỏi có thể tiến tới được, không có vấn đề.
Nguyễn Lily, em đi diện F3 ưu tiên ngày 8 tháng Giêng 2008, tới khi nào em được phỏng vấn?
Dạ thưa chị, nếu mà dạng F3 mà ngày 8 tháng Giêng 2008 thì bây giờ bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 8 2006. nên chị đợi ít nhất cũng là cỡ 1 năm 6 tháng nữa mới tới cái hồ sơ của chị để mà tới phiên để mà xin cái visa. Và Khanh nghĩ ngay lúc này á, thì chị đợi cỡ 7 8 tháng nữa chị có thể làm giấy tờ với bên là bên National Visa Center, trung tâm thị thực, để mà coi như là tới cái ngày mà nó đáo hạn, tới ngày 1 tháng, tới cái ngày ưu tiên của chị đáo hạn với bên Bộ Ngoại giao đưa ra, thì cái hồ sơ mà hoàn tất thì chị sẽ được lên cái cuộc phỏng vấn nhanh thôi. Còn nếu mà chị đợi lâu hơn nữa thì nói chung là cái hồ sơ của chị sẽ kéo dài hơn nữa.
Dạ, câu hỏi liên quan tới thẻ xanh. Có thẻ xanh nhưng mà nguyên 1 năm nay tôi chỉ ở Mỹ có 1 tháng thay vì là 6 tháng vì phải điều trị ung thư. Như vậy khi điều trị xong tôi có thể qua Mỹ lại được không? Đem theo giấy tờ xác minh cái việc chữa bệnh theo có được không?
Dạ được, nhưng mà tốt nhất thông thường là wow, bây giờ cũng hơi trễ cho quý vị rồi, nhưng mà nếu mà trong quý vị quay lại trong vòng 6 tháng thì sau đó thì quý vị phải đưa ra bằng chứng là quý vị có bị coi như là chữa trị điều bệnh ung thư đó. Tại vì bây giờ nếu mà quý vị xin cái re-entry permit nó cũng hơi cực, bởi vì quý vị cần phải lăn tay, mà lúc mà lăn tay quý vị ở bên Mỹ nên bây giờ nói chung là cái re-entry permit nó không có tốt cho quý vị. Nên quý vị phải lấy những cái bằng chứng là quý vị có đi khám bác sĩ, có đi chữa trị điều bệnh ung thư. Tức lúc mà quý vị quay vào bên hải quan họ mà hỏi thì quý vị có thể đưa ra những cái đó cho họ. Còn nếu họ không hỏi thì không thành vấn đề. Mà quý
Dạ.
vị phải nhớ là những cái đơn, những cái bằng chứng này, nếu mà quý vị không có dịch ra tiếng Mỹ á, thì quý vị phải thuê những cái cơ quan để mình dịch những cái bài này qua, những cái văn bản này qua tiếng Mỹ nhé. Chứ đừng có đưa họ những giấy tờ Việt Nam, tại mấy người hải quan Việt Nam họ cũng không có để ý tới mấy cái chuyện đó.
Vâng, hai câu hỏi tiếp theo của Đào Anh và Ngầu Phạm đều liên quan tới F4. Một là F4 năm 2007, hai là F4 2011. Bao lâu được phỏng vấn, bao lâu được chấp thuận?
Dạ thưa chị và hai quý vị đặt câu hỏi, bây giờ Sở Di trú bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới cái dạng F4, họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 4 năm 2005. 2007 thì quý vị đợi ít nhất là cỡ 2 năm, 2011 quý vị đợi ít nhất là 6 năm nữa mới tới phiên quý vị để mà coi như lên lịch trình để phỏng vấn.
Mai Linh, dạ em là du học sinh ở Nhật có thể xin du lịch Mỹ được không?
Dạ thưa chị có thể xin du lịch Mỹ chứ, nhưng mà cái vấn đề là chị phải quay về Việt Nam để mà lấy cái hẹn với bên lãnh sự quán để mà xin cái visa qua Mỹ, bởi vì cái luật nó nói là nếu mà trừ khi chị là người thường trú nhân của cái nước chị đang ở, hoặc là chị đang ở đó với cái dạng coi như là đi làm mà hợp pháp hóa mà nó kéo dài hơn á, thì tới lúc đó chị mới có thể lấy lên cái lịch trình, cái hẹn với bên lãnh sự quán của bên nước chị đang ở để mà xin visa qua Mỹ, cho dù chị không phải là người có quốc tịch của cái nước đó. Còn nếu mà chị đang ở nước ngoài giống như cái dạng đi du học cái gì đó thì chị bắt buộc phải quay về lại bên Việt Nam, cái nước mẹ đẻ của mình, để mình lên lịch trình với cái lãnh sự quán của cái nước mình muốn xin visa qua đó.
Dạ.
Nói chung nước Mỹ nó đòi hỏi như vậy, còn mấy nước khác thì không chịu thôi.
Dạ, câu đó cũng trả lời luôn cho bạn Việt Anh Trần nhé. Dạ, Andy Nguyễn, bảo lãnh chị em 2006 tới đâu rồi, thưa luật sư?
Dạ thưa anh, những cái dạng bảo lãnh chị em 2006 có nghĩa là dạng F4, và bây giờ bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới 22 tháng 4 2005, thì tùy theo cái hồ sơ của ngày đáo hạn của anh tháng mấy ngày mấy năm 2006 thì nói chung cũng sắp rồi, cũng trong vòng 1 năm nữa.
Câu hỏi kế tiếp là hồ sơ em diện EB3 đóng tiền visa được 1 tháng rồi, bao lâu nữa được phỏng vấn?
Thưa chị, đóng tiền visa không có nghĩa là chị sẽ có cái hồ sơ. Bạn đặt câu hỏi chứ, xin lỗi. Nếu mà đã đóng tiền visa không có nghĩa là cái hồ sơ bên NVC đã được hoàn tất hóa hết cả. Nên quý vị phải đóng tiền xong, quý vị phải lập những cái phần còn lại với NVC xong. Một khi NVC nói là cái hồ sơ đã xong rồi gửi về lãnh sự quán, rồi tới lúc đó quý vị có thể tính là 3 tháng từ cái ngày cái chuyện nó xảy ra để mà có cuộc phỏng vấn.
Một lần nữa rất cảm ơn luật sư Khanh giúp đỡ chương trình có được những thông tin rất bổ ích đến quý khán thính giả của đài VOA.
Khanh cảm ơn chị Trà My, một người hostess rất là khả ái và đáng quý, và Khanh cũng xin cảm ơn quý vị khán thính giả Đài Voa. Nếu mà không có quý vị cũng không có chị Trà My thì Khanh cũng không có chương trình này.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ tư ngày 6 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam, tức tối mùng 2 Tết năm Kỷ Hợi của đài VOA, xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình Sáng Mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và kính chúc quý thính giả một năm mới an khang thịnh vượng.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.